Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2013. Thoáng cái vèo là các vị có được một tuần lễ tu ở đây này. Tức là chiều Chủ nhật hôm trước chúng ta có buổi gặp mặt ở đây. Rồi tôi đi quanh quanh vắng mặt, tôi trở lại đây là đúng một tuần, kết thúc khóa tu tới nay rồi. Thưa các vị, là hồi chiều này mình mới dở cái cuốn này ra mình đọc vài ba đoạn ở trong đây. Thế rồi mình đọc ngài Huệ An Quốc Sư, mình thấy ông sinh vào cái niên đại, rồi mình trừ thử coi ông sống được bao nhiêu tuổi. Hóa ra ông sống tới 127 tuổi. Mình tưởng chừng như là ngài Hư Vân, ngài sống 120 tuổi là ghê gớm lắm. Hóa ra còn có người sống tới 127 tuổi. Thế rồi chiều này trên xe mình dạy cái đứa Phật tử, mình nói con đừng có nghĩ rằng con bệnh, con nên làm một điều nó vô cùng giản dị, là mỗi sáng thức giấc hay là mỗi tối trước khi ngủ, con nên chắp tay thầm khấn với 10 phương tam bảo, lại thập phương chư Như Lai, hoặc là kính lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin cho con khỏe mạnh, xin cho con tuổi thọ 100 tuổi, thấp nhất là 100 nha, để con tu học, để con thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, để mang ánh sáng chánh pháp đến tặng cho bao nhiêu con người trên thời gian này. Thưa các vị, cái điều nó phải xảy ra như vậy thôi à. Điều thứ nhất, các vị hình dung rằng mình bỏ hình hài tứ đại này rồi, rồi mình đi lang thang, có khi mình không có cơ may có được một đời sống nó thuận lợi như thế này để tu luôn nha. Có khi mình sinh ra trong gia đình giàu có, quyền quý, rồi mình rượt đuổi theo tiền với bạc, rồi đâu có thì giờ đâu mà gặp được chánh pháp. Điều thứ hai, có khi mình sinh ra rồi Phật pháp ở nơi đó nó không có cái điều kiện để cho các vị thấm được chánh pháp. Phật pháp thì mênh mông, rồi có khi mình đâu thể gặp được chánh pháp. Điều thứ ba, thưa các vị, là có khi mình rớt xuống cảnh thấp hơn thì sao, hoặc lên cao hơn nữa thì sao, đâu có điều kiện. Cho nên kiếp này may mắn vô cùng đã trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh, các vị mới có được một hình hài như thế này. Cho nên điều đầu tiên mình phải làm đó là vô cùng là trân quý đời sống của mình, phải khấn với thập phương tam bảo, với các vị Bồ Tát là cho con sống 100 tuổi, ngưỡng cửa thấp nhất là như vậy. Còn nếu được thì khấn con xin sống 120 tuổi cũng được. Và không tật bệnh, không ốm đau, không lú lẫn. Điều thứ nhất, thưa các vị, mình đừng tưởng những điều này là cái điều mà không tưởng. Thực ra cái năng lực tác ý của các vị nó vô cùng quan trọng. Mình tác ý rằng mình bệnh thì mình bệnh, tác ý rằng đời sống này là một sự buồn chán thì các vị sẽ buồn chán. Và các vị tác ý rằng đời sống này nó trải ra trước mắt các vị bao nhiêu là việc cần phải làm, bao nhiêu công trình ta cần đóng góp cho đời, thế thì các vị sẽ làm được. Mở mắt ra các vị nói sao chán quá đi ngày nay, sao nó ủ ê, thế thì các vị sẽ chìm trong ủ ê. Rồi các vị vừa mở mắt mà các vị tác ý rằng ta phải sống khỏe, sống mạnh, sống kiêu hùng, sống không tật bệnh, để tu tập, để cống hiến năng lượng đời sống của ta cho nhân thế, thì các vị làm được điều này. Và ta phát nguyện lành từng ngày, điều thứ nhất là nó là một cái loại tác ý vô cùng đẹp, nó kích thích từng tế bào của chúng ta sống động. Điều thứ hai, mình phát nguyện sống để mình gây nghiệp đó, thì sống làm cái chi? Sống để buồn phiền kéo dài, lê lết đời sống mình, làm khổ nhau thì thôi chết cho rồi. Nhưng mà mình sống để làm một điều nó vô cùng cần thiết, đó là mang an lạc hạnh phúc đến cho ta và cho người chung quanh. Hứa với lòng từng ngày như vậy. Bồ Tát ý như thế này, thưa các vị, hộ pháp thiện thần hay là các vị thần linh đều gia hộ cả. Ngay bản thân của sự tác ý từng ngày nó đã làm cho năng lượng đời sống của các vị dâng lên, không có nỗi buồn, không có sự phiền muộn, không có sự phí phạm của đời sống. Điều thứ hai, tâm thức mình nó có những cái tần số rung động nhất định, mà khi nó có một sự rung động bằng thiện niệm như thế thì nó tương ứng với những cái tần số rung động của thập phương chư Bồ Tát. Mình đừng tưởng cái chuyện này nó vô lý, thưa các vị. Mình hình dung rằng những cái địa chỉ email của các vị đó, nó đâu có cụ thể vào một con người nào. Thế nhưng mà các vị gõ đúng tên, gõ đúng địa chỉ email, người ta bắt được, có phải vậy không? Thế thì tâm thức ta nó là dạng như vậy đó, nó đi vào cảnh giới vô hình. Thế nhưng mà cái tần số rung động thiện lành thì nó tương ứng với cái tần số rung động thiện lành của thập phương chư Bồ Tát. Mình phát nguyện cống hiến đời sống mình cho công việc vị tha, làm đạo, cống hiến năng lượng của mình để làm hạnh phúc, an lạc cho bao nhiêu người, thì cái điều này nó phải xảy ra và từ bên trong các vị phát ra cái tần số rung động như vậy thì nó tương ứng với những tần số rung động trong cảnh giới thiện lành. Cái này đó là khoa học chứ không có gì mà mê tín và mù mờ cả. Cho nên mỗi sáng các vị nên tán ý với đời sống của các vị như vậy. Đừng nghĩ rằng mình tật bệnh, đừng nghĩ rằng đời sống ủ ê. Phải hướng tâm về phát nguyện rằng ngay đời này con phải phụng sự thôi, con phải làm một chút công việc lành để cống hiến năng lượng của con cho những người con quen biết, cho thế giới con đang sống. Và thưa đại chúng, cái điều này nó rất là cần thiết cho mỗi người tu của chúng ta. Thưa các vị, là bản thân mình mỗi đêm hay là mỗi sáng thức giấc mình đều làm điều này. Và thức giấc rồi chưa vội bước xuống giường làm chi, các vị liền nhắm mắt lại, chắp tay khấn thầm trước Tam Bảo. Trước khi ngủ cũng thế, nằm đoan trang, thở vào thở ra 5-10 hơi thở cho tâm mình nó đủ tĩnh lặng. Rồi mình bắt đầu phát nguyện, bắt đầu hướng về thập phương chư Như Lai phát nguyện điều này. Và nếu mình làm được điều này trong từng ngày thì cái việc niệm lực nó càng ngày càng dày, thì cái năng lực tán ý của mình nó sẽ chấn động luôn cả toàn thân, nó dựng dậy đời sống bình hài của các vị. Đừng nghĩ rằng mà ta có mặt giữa trần đời này là cái chuyện tình cờ rớt xuống đây dễ kiếm. Không dễ kiếm một hình hài tứ đại như hiện tại đâu. Và chưa tuổi nào là muộn, thưa các vị. 70 tuổi cũng chưa phải là muộn. Thân các vị đang tật bệnh cũng chưa phải là muộn. Các vị có thể dựng lại đời sống của các vị được. Do vậy cho nên hãy nhớ rằng là mình phải trân quý đời sống mình. Và nếu mỗi ngày các vị đều tác ý trong tâm thức các vị là buồn chán, là ủ ê, là sầu muộn, là bất an, thế thì mình nhận chìm lại mình trong cái sự buồn chán, ủ ê, sầu muộn. Mỗi sáng thức giấc mình luôn tác ý thiện lành như thế, bằng cái tâm đại bi rộng rãi như thế, thế thì mình sẽ làm được cái điều này thôi. Người xưa họ sống tới 100 tuổi, 120 tuổi, 127 tuổi, ta cũng phải làm được điều này. Và cái điều kiện của các Phật tử nay nay nó không cho phép các vị tuổi già lâm vào tình trạng buồn rầu ủ ê và tật bệnh. Học chánh pháp là một, tu tập là hai. Những bộ môn ngoại phi như là khí công, như là vân vân, chúng ta có quyền tập để nuôi đời sống mình. Chứ tại sao mình lại để cho mình chìm trong cái nỗi buồn phiền ủ ê và đánh mất tuổi già rất là trân quý của mình, tội nghiệp vậy. Đó là cái vụn thứ nhất. Cái vụn thứ hai nó còn tệ hại hơn nữa là cái vụn chi? Phiền muộn, bất an, lo âu, sầu tuổi. Và những cái điều này đáng lẽ là nó không nên có nơi các vị. Người trẻ thì người ta cho phép họ buồn, họ giận, họ lo âu, họ bất an. Họ phí thì giờ trong cái chuyện tranh cãi thị phi, dở hay, nói vớ vẩn chuyện nọ chuyện kia về ông kia bà nọ. Thế nhưng mà tuổi già mình đâu có thời giờ đâu mà làm cái chuyện vớ vẩn như vậy. Không có rảnh đâu để mà nói cái chuyện hàng xóm, thưa các vị. Không có thời giờ đâu mà quan tâm tới chuyện phải quấy thị phi. Và tại sao mình không có học cái hạnh im như thánh? Tại sao mình không học cái hạnh là dồn tất cả năng lượng cho việc tu? Có những đạo tràng, thưa các vị, họ tu tập thì nghe ra cũng giỏi, thế nhưng mà rồi xuống mà lắng tai nghe cái nhà bếp của họ thì nó vô cùng là phiền phức, đủ thứ chuyện thị phi trên đời, và không có cái nơi nào đáng sợ bằng cái nhà bếp. Và do vậy cho nên các vị nên lưu ý là người trẻ thì người ta còn có chút thì giờ, người ta dạo chơi quanh cái chuyện thị phi của xóm giềng để cho nó đỡ cô đơn, để cho có việc để bàn. Thế nhưng mà người lớn tuổi rồi không có thì giờ để các vị làm cái việc đó đâu. Vô thường cái chết nó rượt bên lưng thì ở đâu mà mình bận tâm đến những cái chuyện đó vô ích. Một lời nói cho các vị, ở đời nó chưa tu người ta bảo với nhau rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là những người bình thường trong cuộc trần, nó là như vậy. Thế là ta tu thưa các vị, mình nên làm một việc nó vô cùng là đáng với cái danh nghĩa người Phật tử đó. Một lời, đó là lời xây dựng nè, lời yêu thương nè, lời đạo lý nè. Còn nếu không nói được những lời như thế, thế thôi mình nín cái cho nó khỏe, không buồn nói năng làm chi. Do vậy cho nên xin nhớ cho là trong mọi lò lửa nó đốt công đức lành của chúng ta thì miệng chúng ta nó có năng lực đốt công đức lành nhiều nhất. Thưa các vị, hãy tán dương những thiện hạnh của người, hãy khen ngợi những điều hay ho của người, hãy tùy thuận khi thấy bao nhiêu thiện sự người ta làm được. Và cái điều này nó có mất chi của ta đâu. Mình nhìn một người trẻ dễ thương hơn mình tán dương họ vài câu, thậm chí những kẻ ác mà các vị khen họ vài câu, họ cũng đổi được tâm tánh nữa. Thế cho nên đừng bao giờ để cái thì giờ phí phạm trong cái việc vẩn vơ vô ích. Hãy tu cái hành im lặng như thánh. Và nếu bên ngoài mình chưa im vắng được, miệng mình nó vẫn còn lao sao, thế thì các vị không cách chi mà các vị làm cho tâm thức mình nó yên vắng tĩnh lặng được. Cái chuyện này nó phải như vậy thôi à. Cái thô nhất là cái bên ngoài mình cũng chưa làm được, thế thì làm sao làm được cái tinh tế bên trong? Làm sao có thể làm cho tâm thức các vị nó yên, nó vắng, nó tĩnh lặng được? Và thưa đại chúng, một trong những cái điều nó tàn phá tình cảm gia đình, tình cảm đạo bạn, đó là ngôn ngữ ta sử dụng. Việc chúng ta làm rất là thô cho nên nó chưa biểu hiện. Sự suy nghĩ chúng ta nó còn tinh tế bên trong cho nên nó cũng chưa có phá vỡ được cái tình cảm xây dựng trong gia đình. Thế nhưng mà miệng ta thì rất là vô tội vạ. Nó là cái loại trung gian gây nên bao nhiêu cớ sự. Bạn bè thân với nhau 50 năm vun bồi từng ngày một, thế nhưng mà chỉ cần gây nhau một lần thôi là cắt chiếu ngồi riêng rồi. Cho nên thưa các vị, ta hãy lưu ý về điều này, hãy cẩn trọng, bằng không thì mình dễ dàng phá vỡ hết những cái công trình tu tập mình đã xây dựng. Và đó là điều thứ hai. Thế là điều thứ ba. Thưa các vị, công phu tu của chúng ta không phải đơn thuần một ngày mà nó thành tựu, hoặc một khóa tu mà chúng ta có thể có được một cái tập khí tốt lành là có thể tu tập kéo dài. Do vậy cho nên cái điều vô cùng quan trọng là các vị phải duy trì được cái sinh hoạt tu học của các vị sau khi kết thúc một khóa tu. Tức là cái sinh hoạt tu của chúng ta trong những khóa tu chẳng qua nó chỉ là xây dựng cái nền tảng để cho các vị có được một cái đà, có một cái sức đẩy thôi, để là các vị ứng dụng điều này trong đời sống của các vị lúc các vị trở về nhà. Mình phải làm thế nào sáng, trưa, chiều có những thời khóa công phu nhất định như vậy. Bằng không thì mình cứ đợi 1 tháng, 2 tháng có một khóa tu, mình đến đây mình làm ăn được tuần lễ 10 ngày gì đó, rồi sau khi về thì mình trả lại cho gió mây bay mất. Thế thì nó rất là uổng công phu của các thầy đã hết lòng đến đây hướng dẫn. Mong rằng là sau khóa tu các vị về, các vị duy trì được cái sinh hoạt thực tập như thế này. Bằng không á, chúng ta để cho gió mây nó bay, tuổi của chúng ta từng ngày, đời sống của chúng ta, sức khỏe của chúng ta nó mốc hơi nó bay từng ngày, chứ nó không có ở lại với các vị đâu. Thoáng cái vèo một tuần đi qua, thoáng cái vèo một năm đi qua, chưa chi mà đã tháng 10 rồi, rồi tháng 11, tháng 12, rồi các vị thêm một tuổi. Do vậy cho nên Mình xin lặp lại, đó là cái công phu tu tập của các vị, cái khả năng thực tập của các vị, nó phải dính liền với các vị từng ngày một. Các vị phải làm sao cho sống đời sống ở nhà, dù có trăm công nghìn việc, có bận mấy thì bận, nhưng mà hãy hứa với lòng rằng là phải làm được cái việc vô cùng quan trọng cho xứng đáng với đời sống này, là phải tu tập. Phải làm thế nào cho ngay một đời này mình nếm hương vị chánh pháp cho được, cảm thấy có sự an lạc, có được niềm vui. Bằng không á thì phiền não khổ đau nó chất chồng lên đời sống của chúng ta, rồi chúng ta sẽ ra đi khỏi hành tinh này trong một cái trạng thái tâm nó chất chứa rất là nặng nghiệp thức sầu đau, rồi chúng ta trở lại cũng trong một cái hình hài nó đọa đài như thế này nữa, thế thì nó rất là tội. Dường như mình đã kể cho các vị nghe, anh Phật tử bên Úc của mình, anh nói con phát tâm tu, con nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo rằng phải tụng tới 180.000 biến đại bi, tâm nó mới đủ an định để tu thưa thầy. Thế rồi con phải tụng, con tụng đại bi đến nỗi là 108 biến con không cần lần chuỗi, con tụng con nhớ như in, mà tụng trong vòng 45 phút là 108 biến đại bi. Và con tu, con cứ tính ra nếu mà kéo dài như thế này thì mất cả mấy năm mới xong, cho nên con tu không rời một phút giây nào không tụng đại bi cả, tụng như cháo chảy. Thế rồi cái duyên lành nó đưa đến không bao nhiêu tháng thì anh bất thần một hôm anh bừng sáng được lẽ đạo, cái anh gọi điện thoại về cho chị vợ ở bên Việt Nam, nói anh thấy Phật rồi. Chị vợ kia nói em cũng thấy Phật rồi. Thế rồi hai vợ chồng bắt đầu phát tâm rất là lầm. Thấy Phật là cái từ kiến tánh đó. Và thưa các vị, cái điều đáng để phục đó là khi họ nhận ra được đạo rồi thì cái công phu hành trì họ luôn duy trì rất là đẹp. Thế mà rồi anh chồng nói tính ra bây giờ là con trở thành người vô sản rồi, con không giữ một đồng xu nữa, giao toàn bộ cho vợ con thôi. Bà con thân quyến con mà hỏi xin con á, con nói hỏi vợ con á, con không có tiền. Tóm lại thưa các vị, có hai điều người tu chúng ta nên lưu ý. Điều thứ nhất đó là cái niềm tin tâm bảo. Điều thứ hai, hãy phát nguyện từng ngày. Đừng tưởng phát nguyện là một cái việc mình cầu khấn tâm bảo nó mê tín, chứ không. Khi các vị phát nguyện là các vị đã tác ý, tâm thức các vị đã khởi niệm là các vị tác ý ngay từ tự thân các vị rồi nghe. Mình tác ý mình buồn, mình giận, mình tác ý mình chết sớm thì mình chết sớm á. Mình tác ý rằng đời khổ quá thì mình sẽ khổ hoài không cách gì hết được. Hãy tác ý rất là thiện lành, hãy nuôi dưỡng mình bằng thiện niệm. Và điều xin lặp lại đó là thưa các vị, một đời sống không dễ kiếm đâu. Các vị có thể kiếm được bạc, được vàng, được tiền, được của cải sự nghiệp. Thậm chí người trẻ thì có thể kiếm được vài ba đứa con không phải khó, nhưng mà bản thân họ mạng các vị kiếm không dễ đâu. Cho nên hãy trân quý đời sống mình, bằng không thì chúng ta đánh mất một đời như trò chơi. Mình đã đánh mất mạng sống mình triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi, và mình đâu có cơ may gặp được Phật Pháp. Kiếp này may mắn mình có được một hình hài, gặp được các bậc thầy, các vị thiền sư khơi mở con đường chánh pháp. Thế mà cứ để cho ngày tháng nó trôi qua, cứ để cho những chuyện vớ vẩn không đâu, nó phí thì giờ của mình, rất là tội nghiệp. Cho nên hãy trân quý từng phút giây ấy. Sống cho nó xứng đáng với chính mình đi. Bằng không thì nó rất là uổng thưa các vị. Có một bài kệ ở trong cái quyển Kiến Tánh Thành Phật. Kệ này người ta gọi là kiến tánh kệ, rất là hay, mình chép tặng cho các vị. Nó gọi là kiến tánh kệ. Biết chữ Việt không? Không biết chữ Tạng gì. Bản dịch của Hòa Thượng Trúc Lâm hay lắm. Một điểm rỗng rang thể vốn không. Giờ chép cho dễ chép nè. Một điểm rỗng rang thể vốn không. Một điểm rỗng rang thể vốn không. Muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng. Muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng. Bao la thế giới ngoài trời đất. bao la thế giới ngoài trời đất, lặng ánh hàng quang cõi cõi trong. Ở thánh chẳng thêm, phàm chẳng bớt. Ở thánh chẳng thêm, phàm chẳng bớt. Vuông tròn tùy món, mặt dung thông. Vuông tròn tùy món, mặt dung thông. Nghìn sông nước lắng, trăng in bóng. Nghìn sông nước lắng, trăng in bóng. Nghìn sông nước lắng, trăng in bóng. Hoa nở khắp nơi, rực sắc hồng. Một điểm rỗng rang thể vốn không, muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng. Bao la thế giới ngoài trời đất, lặng ánh hàng quang cõi cõi trong. Ở thánh chẳng thêm, phàm chẳng bớt. Vuông tròn tùy món, mặt dung thông. Nghìn sông nước lắng, trăng in bóng. Hoa nở khắp nơi, rực sắc hồng. Cái câu đầu thưa các vị, chữ Hán đó là nhất điểm hư vô thể bổn không. Nhất điểm hư vô thể bổn không. Mình giải thích từng câu à. Thế nào là nhất điểm hư vô thể bổn không? Cái bản chất tâm của các vị ấy, trong đó không có cái nội dung chi hết ấy. Rỗng lặng tịch nhiên. Nội dung như buồn, như giận, như lo âu, như ghét, như thương không hề có. Bản chất tâm chân thật của các vị nó không hề có cái thứ tạp nham như các vị nghĩ. Những lo âu, những phiền muộn, những bất an, những ưu tư, những trần lụy, bản chất của nó vốn là không. Tại vì nó tạm gá rồi nó đi thôi, chứ nó chưa hề có mặt lâu trong bản chất tâm của các vị. Cái thể rỗng lặng tịch nhiên bất động mới thật là bản chất của các vị. Còn những cái vớ vẩn do các vị tự tạo thì nó không là cái thật bao giờ. Nó luôn sinh luôn diệt. Tùy cái mức độ chấp trước của ta mà ta chấp trước theo với cái tiến trình phát triển của tâm thức. Ví dụ như lúc bé mình chưa được học hành đó, thì mình nghĩ mình là người thế này, là cái anh nhà quê chân phèn, con ông A, con bà B, bố mình giàu. Cái chấp trước mình ngay như đó thôi. Thế là có điều kiện mình ra tỉnh học hành, cái mình nghĩ ồ mình là người tuyệt vời trong một cái trường tỉnh như thế, mình là học sinh ưu tú á. Thế là có cái điều kiện lớn hơn nữa, mình ra nước ngoài mình lấy được cái học vị tiến sĩ. Nó ồ quá ra là cái học vị tiến sĩ nó cao trùng, cho nên mình là một ông tiến sĩ. Thế là mày mò làm nghị viên thành phố, dần dần làm thống đốc tiểu bang. Mình nghĩ rất đáng kiêu ngạo tự hào do vì mình là người lãnh đạo của một tiểu bang Mỹ. Thế rồi may mắn làm sao tới cuối đoạn đường công danh mình ứng cử làm tổng thống. Thế thì mình thấy mình là tổng thống. Và cái ví dụ đó trở lại để chúng ta thưa nhau một điều là cái bản ngã của các vị, cái chấp trước nó theo với từng cấp độ tri thức phát triển, chứ nó không phải dừng lại. Đó là mình nói về cái chiều của một cái tâm thức hướng ngoại để thu nhập những cái vớ vẩn của trần lao để cảm thấy tự hào về bản chất của ta. Thế là cái chiều kích bên trong nó không phải do hướng ngoại học hành, là cái chiều kích của nội dung về tập khí của các vị. Tập khí của các vị được quân tập đó là cái chất nghệ sĩ rất là đậm đà. Các vị cảm thấy vô cùng là tự mãn, vô cùng tự hào với cái phẩm chất là người nghệ sĩ, có thể thưởng lãm được trăng được gió, có thể xuất khẩu thành thơ, có khả năng diễn đạt một chiếc lá đó thành một tập thơ được. Các vị vô cùng hả hê vì điều đó. Nhưng mà kỳ thực cái đó cũng do cái tập khí ta quân tập rồi nó hình thành thôi, chứ chẳng phải là của các vị. Rồi cái chiều sâu xa hơn thưa các vị, mình cất chứa nào buồn, nào giận, nào ghét, nào thương, nó làm thành nội dung bên trong của ta. Rồi cất chứa thêm là những suy nghĩ, những ưu tư, những trăn trở, những tầng tâm thức luôn và từng cái cơn sóng của ngôn ngữ nó cuồn cuộn chảy bên trong các vị. Các vị cảm thấy cái nội dung này là ta, nhưng mà kỳ thực tất cả những cái nội dung ấy, điều thứ nhất nó là cái vai mượn bên ngoài để tạo thành. Điều thứ hai, nó sinh nó diệt chứ nó chưa hề đứng yên bất động. Và điều thứ ba, thưa các vị, nó nằm bên trong tâm thể của các vị, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm, nó không phải là tâm, mà nó là cái nội dung chứa bên trong thôi, chứ nó không phải là chính tự thân các vị. Từ cái điều đó, người ta hỏi nhau, thế thì các vị là gì? Tâm của các vị là chi? Người ta hỏi câu là mây này là trời ư? Không. Hành tinh này là trời ư? Cũng không. Rồi tất cả thiên hà vũ trụ vạn ngôi sao có mặt trong không gian mênh mông này là không gian ư? Cũng không. Không gian nó bao trùm tất cả những cái vật thể hiện hình trong đó, phải vậy không? Từ hạt bụi nhỏ xíu cho tới hành tinh, cho tới mặt trời, cho tới 1 triệu ngôi sao, thưa các vị, đều nằm ở bên trong không gian mênh mông. Nhỏ như hạt bụi, lớn như hành tinh, nguội như mặt trăng, còn cháy rực đỏ như mặt trời, đều ở trong không gian chứ không có cái nào lọt ra ngoài không gian cả. Thế thì bản chất không gian là gì? Là rỗng, không, tịch nhiên, bất động, để cho mọi thứ vật thể hữu hình sinh ra trong đó. Từ cái ví dụ đó ta trở lại, một điểm rỗng rang thể vốn không là như vậy. Tự thể tâm không phải là không, mà thể vốn không nghĩa là cái nội dung của các vị cất chứa lâu nay, các vị nghĩ rằng ta nó không thật bao giờ. Cái tôi tự hào là tôi cảm thấy tôi vô cùng mãn nguyện, tôi tự hào, tôi kiêu ngạo, tôi cảm thấy tôi vô cùng hả hê với những cái sự thành công về đời sống bên trong của tôi, tự thân nó không có. Thế rồi từ cái chiều sâu nhất của tâm thức các vị nhìn lại tất cả những cái giả vờ bên ngoài đời sống các vị, có cái nào thật không? Không. Ta tạm ghé lại nơi hành tinh này, ta mượn hình hài này, ta mượn đời sống này có mặt, rồi ta mượn cái chi nữa? Nhìn cho chính xác thì mình mượn bố mẹ mình để có mặt, rồi mượn người thương của mình để có đôi có bạn, rồi kẻ khác nó cũng mượn các vị để nó có mặt giữa trần đời. Và khi có mặt một hình hài, ta mượn bao nhiêu thứ? Mượn văn hóa nè, mượn ngôn ngữ nè, mượn tình cảm con người, tất cả những thứ đó là vay mượn để sống trên hành tinh này một giai đoạn ngắn rồi lại nó đi. Có một bậc đạo sư gần đây là Osho đó, các vị biết chứ, ông có cả gần 1.000 tác phẩm viết. Ông chết, ông ghi trong quy mộ là Osho đã ghé lại hành tinh này từ năm đó tới năm đó ra đi, chứ không phải sống mà chết gì cả. Ta chỉ là người khách lữ hành vân du ghé lại hành tinh này rong chơi một chút rồi lại ra đi. Nhà này là quán trọ. Thưa các vị, mình qua bên Úc á, đầu tiên mình đến cái chùa Phật Đà, mình có một cái chủ đề nó cũng rất là dễ thương là quán trọ. Hành tinh này là quán trọ nhé. Nhà của các vị đang ở là quán trọ. Tình cảm của các vị gắn bó gửi vào người thương của các vị, chồng, các vị vợ, các vị con, các vị bố, các vị mẹ, các vị là quán trọ. Trọ hay thiệt vậy? Rồi linh hồn các vị ghé vào đây, trọ chứ các vị có ở thật đâu. Rồi sâu hơn một tầng nữa, này vui này buồn nó đến cái tâm thức các vị, nó ở trọ một chút rồi nó ra đi chứ nó ở lâu đâu. Những suy nghĩ bồng bềnh của các vị nó cũng ghé lại vùng tâm các vị, nó ở trọ một chút rồi nó ra đi chứ nó ở trọ lâu đâu. Thế thì cái bản chất thật của các vị là cái này đây, một điểm linh quang chói sáng, không có gì bên trong nữa cả, chỉ thuần ánh sáng mà thôi. Và nói một cách cụ thể là chỉ thuần cái nhận biết mà thôi, chứ không có nội dung là cái bị biết trong đó nghe. Hãy nhớ điều này. Và khi mình ngộ ra được điều này là tu được rồi đó. Tu được chưa? Thành thánh rồi đó. Thành chưa? Thanh liên. Tại mình không chịu ngộ. Và đôi khi thưa các vị, mình giảng đạo lý dần dần mình cũng dễ nổi sân si. Tại mình thấy cái chuyện nó vô cùng đơn giản, nó dễ hiểu và dễ tu như thế. Mà người ta không tu mới lạ chứ. Mà ta cứ để mình chìm vào những cái vớ vẩn, những cái không phải là người ta. Người ta thích chìm đời sống người ta vào những cái giả vờ mới lạ chứ. Rồi thưa các vị, nói như thế không phải là phá tung hết mọi cái nền tảng đạo đức của xã hội loài người. Nói như thế để các vị biết rằng cái nào rất thật và cái nào giả vờ chứ. Cái rất thật của đời sống ta, đó là bản chất Phật nơi các vị là cái rất thật. Còn cái giả vờ là chi? Bổn phận của ta, trách nhiệm của ta, việc làm của ta. Trong trần đời này, thưa các vị, có mặt một đời sống ta đeo mang và tự thân mình ngàn vạn điều phải làm để đền ơn đáp nghĩa cho con người. Mượn bố mẹ có mặt giữa trần đời. Cho nên, việc phải làm đó là đối với người đưa ta vào đời, ta phải tri ân. Mượn chút tình cảm của người hôn phối ta để sống cuộc đời trần thế này, ta không phải tri ân. Những đứa con ghé là đời sống ta, đành rằng nó mượn ta để nó có mặt, nhưng ta cũng tri ân nó vậy. Tại sao? Tại vì nó đến với ta để tạo cho ta cái chi? Để mở rộng tâm thức ta, để làm cho cái lòng thương yêu của ta nó lớn, thưa các vị. Nếu không có những đứa con thì không làm cho bố mẹ biết thế nào là tình thương của những đứa con. Cho nên sự có mặt của nó tặng cho các vị một đời sống phát triển trong cái chiều hướng tâm linh đó, để các vị mở lòng từ bi ra. Các vị yêu một người nên tri ân người ta. Tại sao? Không có người kia lòng các vị vô cùng vĩ kỷ, các vị không thể mở lòng ra được với bất cứ ai hết. Tự nhiên có một con người lại quắc lại quơ, không bà con nhà họ chi mà mình thương chết mình sống, mang ơn người ta chứ. Người ta không thương mình là chuyện của người ta, nhưng mà có một đối tượng để mình thương là phải tri ân người ta, dù họ bội bạc. Tại sao? Tại vì đó là cơ hội để tâm thức các vị mở ra, để các vị thấy là bản ngã này nó rất là nhỏ nhoi. Bằng không thì ta chỉ quy mọi thứ vào tự thân ta thôi. Ta không biết rằng trong đất trời này nó có nhiều điều làm cho người ta vỡ bản ngã ra, để bớt đi cái tính vị kỷ. Và mọi thứ, thưa các vị, có mặt giữa trần đời để các vị phát triển đời sống tâm linh, để các vị từng bước đường các vị học để trưởng thành. Thế thì mọi cái cơ duyên mà ta mượn giữa trần đời này nên tri ân là như vậy. Nhưng mà ta nên biết một việc làm vô cùng là cần thiết của một đời người, của một sinh linh, của một tâm thức tiến bộ là chi? Bản chất của anh là một điểm linh quang chói sáng. Bản chất của anh là Phật. Bản chất của anh vốn là vô sinh vô diệt mà. Thế thì thưa các vị, mình biết một việc làm đối với trần thế này phải làm, nhưng mà mình càng phải biết rõ hơn là ta đến trần gian này để làm gì. Không lẽ đến để rồi nhận chìm đời mình trong những chuyện vớ vẩn thế ư? Nhận chìm đời mình trong cái buồn nhẫn ghét thương. Và thưa các vị, 50 năm, 70 năm giữa trần đời không có dài đâu nhé. Không dài đâu. Để cho các vị nhận chìm đời các vị trong cái chuyện ái luyến, trong cái chuyện buồn giận, trong cái chuyện ghét thương, trong cái chuyện vì chồng, vì vợ, vì con cái. Thưa các vị, những chuyện đó ta làm hết trách nhiệm của một con người. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng những việc ấy nó có quyền nó nhận chìm đời ta. Đúng đó là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy nhận diện cho tỏ tường rằng một điểm linh quang, bản chất của nó là rỗng lặng tự nhiên, vô sinh vô diệt, là bản chất thực của các vị. Nó vốn là năng lượng sống động. Nếu cái nhìn khoa học thì ta nhìn tự thân anh không có gì hết ngoài năng lượng sống. Cái nhìn của đạo lý thì tự thân anh không có cái chi gọi là bản ngã trong anh cả, chỉ thuần một điểm linh quang chói sáng nhận biết hiện tiền thôi. Không có gì gọi là tôi là ta, là tự hào, là kiêu ngạo. Tất cả thứ đó dẹp đi. Anh không có cái gì để kiêu ngạo giữa trần đời này. Anh không có gì để gọi là người ta tổn thương anh hết. Đúng đó là như vậy. Bản ngã còn không có lấy cái gì để gọi là tổn thương ta. Câu thứ hai, muôn điều tạo hóa ý cơ đồng. Câu chữ Hán đó là vạn ban tạo hóa giá cơ đồng. Tức là một lá cỏ, một cành cây, một con thú chạy, nhìn bằng cái con mắt của nhà vật lý, thưa các vị, nó đều là kết tinh của năng lượng cả. Vật chất tán bệnh thì nó thành năng lượng, và năng lượng có điều kiện cô lại thì nó thành vật chất. Thế thì thưa các vị, mọi vật từ hữu hình cho tới vô hình, từ loài vật chất vô sinh như cái nhà, cái cửa, cho tới vật chất hữu sinh như con thú, cho tới loài sinh vật như loài người hay là loài động vật, thưa các vị, đều là kết tinh của dòng năng lượng sống. Mà nếu mạng sống này trả về cho các bụi thì thưa các vị, nó trả về cho năng lượng, chứ không hề có cái gì mà mất, vẫn còn trong đây, sống với chết trong đây cả. Rồi nhìn ở cái chiều sâu muôn điều tạo ấy cơ động là cái chi? Thưa các vị, tâm thức bất động, vô sinh bất diệt, nó làm chủ hết mọi thứ. Vạn vật từ tâm sinh và cũng từ tâm diệt, đó là cái ngôn ngữ ở trong Kinh Hoa Nghiêm ạ. Chư pháp tù mãn lai thường tự tịch diệt tướng, nó là trong Kinh Pháp Hoa. Còn trong Hoa Nghiêm á, thì tâm như người thợ vẽ tạo nên các thứ hình, từ địa ngục, thiên đường, sơn hà, đại địa vân vân, từ tâm thức tạo thành. Tâm thức ở một cái chiều kích gần nhất để chúng ta hiểu, thưa các vị, mọi buồn vui giận ghét lo âu bất an từ cái chi tạo hành, từ ý thức của các vị dệt nên. Cũng việc ấy, thế nhưng mà ý thức của mình không cho nó là điều đó xúc phạm ta, điều đấy đáng buồn phiền, thế thì các vị buồn phiền, các vị chìm ở trong cái nỗi muộn phiền. Thế nhưng mà cũng câu nói ấy mà các vị phong cho nó một cái tên, đó là lời mắng yêu chứ không phải lời mắng đâu. Thế thì các vị cảm thấy vui đâu hết, cũng lời nói như thế thôi, cũng người ta nạt vào mặt ta, nhưng mà lời đó là của con ta thì ta cảm thấy vui, nhưng mà lời đó là con dâu ta thì chết. Và thưa các vị, tâm tạo nên ở mức độ chừng mà có thể dễ hiểu là như vậy. Từ sau ơi, mọi thứ giữa đất trời này, thưa các vị, nếu không có cái nhận biết của các vị thì nó trở thành cục đá mất, nó trở thành là các pháp bình đẳng, không có phân biệt phải quấy thị phi, sống chết dở hay cỏ cây đất trời gì cả. Cho nên từ ý thức của các vị nhận diện, đặt tên, đặt cho nó giá trị. Thế thì tầng thứ hai nó hàm nghĩa là nếu có sự nhận biết đi vào thì mọi thứ giá trị trần đời này nó mới sắp hàng, nó đứng ra. Còn nếu không có sự nhận biết của các vị thì mọi vật giữa đất trời này nó như vậy là như vậy, chứ nó không có tên gọi, không có phải, không có quấy, không có vui, không có buồn, không có sống, không có chết, không có cái chi trong đó cả. Đó là tầng thứ hai, từ cái tầng ý thức để định danh mọi thứ, cho nên gọi là tạo hóa cơ đồng, là mọi thứ hiện hữu giữa đất trời này đều từ một tâm mà sinh khởi là như vậy. Rồi cái tầng thâm thẳm sâu, thưa các vị, đột thẳng vào cái chiều kích thâm sâu của tâm bất động. Thưa các vị, mọi thứ sinh ra hữu hình, vô hình, thậm chí tới pháp niết bàn cũng từ nó tâm bất động mà sinh. Cho nên gọi nó là muôn điều tạo hóa cơ đồng là như vậy. Tất nhiên cái tầng thâm sâu này thì chúng ta chưa thể đi vào để có thể chứng nghiệm là một. Giải thích để cho các vị dễ hiểu hơn là hai. Tại vì càng dùng ngôn ngữ giải thích thì các vị càng dùng ý thức của các vị tưởng tượng là một, các vị suy luận là hai, cho nên nó càng xa. Cho nên chúng ta chỉ đi hai cái tầng càng ý thức có thể hiểu được, diễn đạt được mà thôi. Bao la thế giới ngoài trời đất, lặng ánh hàng quang cõi cõi trong, tức là cái năng lực của tâm này nó bao trùm vạn loại hữu hình, vô hình, hữu tình, vô tình. Từ vật chất hữu sinh cho tới vật chất vô sinh thì ở trong tâm thức bất động của các vị. Và cái ánh sáng của nó phủ trùm đến nỗi là cái thứ gì có trong không gian này đều ở trong nó cả. Cho nên gọi là lặng ánh hàng quang cõi cõi trong. Nói như thế thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình dùng cái ví dụ này cũng dễ hiểu nè. Tâm thức của các vị, cái nhận biết của các vị, nó không có chừa một mảy may nào sinh khởi bên trong các vị cả. Ví dụ những cái điều nó rất gần gũi ta chứng nghiệm được, đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là suy nghĩ thầm thì, hay là suy nghĩ như những cơn sóng cuồn cuộn, nó đều thấy. Tất cả những cái đều sinh ra trong tâm thức các vị, nó đều ở bên trong cái sự nhận biết của các vị. Cho nên lặng ánh hàng quang cõi cõi trong. Điều thứ hai, các vị vân du khắp thiên hà này, nơi nào các vị vừa đặt chân đến mà các vị nhận biết nó, các vị có ấn tượng về nó rồi, thì chỉ cần các vị nhắm mắt hồi tưởng thì tâm thức các vị liền bao trùm, liền đến cái vùng đất đó ngay. Ta đã từng du hành đến Sao Quả, Sao Kim, ta đã từng du hành đến Nguyệt Cầu, Chỉ cần người ta nói đến cái tên của nó thì tâm thức các vị liền đến cho đó, liền phủ trùm nó đó. Cho nên lặng ánh hàng quang cõi cõi trong là như vậy. Tốc độ ánh sáng thì người ta còn đo được, nhưng mà năng lực tâm thức thì thưa các vị, nó siêu ánh sáng. Ngày xưa người ta nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào nó vượt được tốc độ âm thanh là cái chuyện hy hữu. Thế rồi thưa các vị, có những chiếc phi cơ gọi là siêu thanh đó, nó vượt tốc độ âm thanh. Thế nhưng mà mãi cho tới bây giờ thì dường như người ta chưa có thể phát minh ra được cái thứ gì mà vượt được tốc độ ánh sáng cả. Chỉ có duy nhất một con đường, người ta hướng nội, quay về bên trong nội tâm, thành đạt sự giác ngộ thì người ta mới có khả năng siêu việt ánh sáng mà thôi. Chứ còn trên cái bình diện vật lý này, dù khoa học có thể mày mò nhiều trăm năm nữa, chưa thể phát triển ra được một cái loại gì có thể vượt được ánh sáng. Nó là cái bước cuối cùng của tốc độ mà con người nhiều hành tinh nhận ra, chứ không phải là riêng ở hành tinh này đâu. Nhưng mà cái năng lực tâm thì nó lại có khả năng siêu việt ánh sáng là như vậy. Cho nên cõi cõi trong, tức là ngàn vạn cõi chứ hà đều ở trong cái tâm thức bất động của các vị. Ở thánh chẳng thêm, phàm chẳng bớt, vuông tròn tùy bỏ, mặc dung thông. Thì thật là cái bản chất tâm của các vị, các vị chìm ngập trong vô minh bao đời đi nữa, nhưng mà tới chừng một sớm tình cờ là các vị nhận ra thì các vị cảm thấy nó tròn đầy, nó chiếu sáng, nó đủ, chứ nó không có một khuyết thiếu nào cả. Rồi khi chúng ta sống được với cái tâm nhận biết chói sáng này thì nó cũng không thêm cái chi cả. Chìm ngập trong ba cõi sáu đường hà sa kiếp, một sớm tình cờ sáng được điều này thì ta liền sử dụng nó như Đức Thế Tôn đã ngộ đạo và sử dụng, không khác gì nhau. Cho nên ở thánh chẳng thêm, phàm chẳng bớt là như vậy. Rồi dùng cái ví dụ gần để dễ hiểu là thế này: mình chưa có cơ hội gặp được ánh sáng chánh pháp, mình bị chìm ngập trong cái nỗi niềm ân hận quá khứ, mình gây khổ đau nè, mình đã làm bao nhiêu tội nghiệp, bao nhiêu tổn thương người, lòng mình nó nặng chịu cái nỗi niềm ân hận và khổ đau. Thế rồi mình được cái cơ duyên rất là may là được ánh sáng chánh pháp rọi vào tâm thức mình, nhận ra được một điều là ta không phải là nỗi niềm ân hận, ta không phải là những cái buồn trĩu nặng lòng như xưa đến giờ ta đã từng nghĩ. Ngoài cái nỗi buồn làm trĩu nặng lòng ta, ngoài cái nỗi sầu thảm nó đang đè nặng ta, ta chính là cái khả năng thấy nó đang có nơi ta. Chứ ta không phải là cái đang làm trĩu nặng, mà ta là con người nhận biết sự trĩu nặng đang có trong ta ngay tức khắc. Cái giây phút này mà nó bừng lên trong tâm các vị thì tất cả những cái nỗi niềm các vị cất chứa 100 năm, tức là từ lúc các vị gây phiền muộn cho tới giờ, nó chìm ngập trong tâm thức các vị, nó đè nặng các vị, tự nhiên nó lỏng ra, nó rớt ra. Và chuyện này nó phải xảy ra thôi. Tại sao? Ta cứ mãi đồng nhất ta vào cái nỗi niềm buồn giận ghét thương, và một lúc tình cờ nào đó ta chợt thấy nỗi niềm buồn giận thì nó có đó, nhưng mà ta không phải là cái ấy, ta không phải là những cảm thọ đó, ta là con người đang nhận diện nó, đang thấy nó, đang biết nó, đang chứng nghiệm nó. Ta là nhân chứng nhận diện cái có mặt của nó, chứ ta không phải là nó. Thì thưa các vị, liền tức khắc nó rời các vị, nó ra đi thôi. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu, chứ không phải là cái gì khó hiểu. Tôi bị quan tưởng, tôi cứ đồng nhất tôi vào cái bình thủy. Thế rồi một sớm tôi tỉnh ngộ, tôi thấy tôi không phải là cái bình thủy, thì tôi là người thấy bình thủy là cái đối tượng bên ngoài tôi, chứ làm sao nói tôi là cái bình thủy nước này được. Thì cái dạng phiền não của chúng ta nó là như thế. Ta cứ bị quan tưởng, ta đồng nhất ta vào những cái đối tượng bị biết. Để chờ tỉnh ngộ ta thấy ta là cái biết, ta là chủ thể biết, chứ ta không phải là cái đối tượng bị nhận biết. Thì thưa các vị, tự nhiên là những thứ phiền não ngàn đời nó phải rớt thôi. Và khi nó rớt rồi thì cái gì phát sinh? Nhẹ tơ, lòng thênh thang, hạnh phúc tự nhiên nó bừng nở trên trái tim ta. Và tự nhiên các vị ngộ ra được bản chất của các vị là cái này đây: một điểm linh quang rỗng lặng tự nhiên chói sáng, bằng với mười phương ba đời chư Như Lai đã ngộ đạo, chứ không phải khác gì nhau cả. Do vậy ở thánh thì nó không thêm chút nào cả, chứng quả chánh giác rồi thì không thêm một chút nào, mà ở phàm thì nó không có bị khuyết, không bị mờ, không bị tối gì cả, mà do vì ta quên đó thôi, ta quay lưng lại với Phật của ta, ta đồng nhất ta vào cái thứ phàm phu vọng động phiền não bất an trong ta, ta thấy ta là nó, cho nên ta bị nổi chìm trong vô minh. Và chỉ cần bừng tỉnh thì các vị liền cắt đứt được vô minh, các vị liền là Phật hiện hữu, chứ không phải là cái gì nó xa vời khó khăn cả. Ở thánh không thêm, ở phàm không bớt, vuông tròn tùy món mặc dung thông. Và khi ngộ ra được điều này, thâm hiểu được điều này, thưa các vị, điều gần nhất dễ hiểu là chi? Vuông tròn tùy món mặc dung thông nó hàm cái nghĩa là ở giữa tình thế này, đóng vai của người mẹ, đóng vai của người chị, đóng vai của người vợ, đóng vai của người cha, người ông gì, thưa các vị, tùy vào từng cái điều kiện hoàn cảnh sống của các vị mà các vị tu, chứ không nhất thiết là phải cạo tóc làm thầy tu hay là bà sư cô nào nghe. Đừng có lăng xăng chạy vại luyện đời mình vào chỗ nọ chỗ kia cho nó cực cái thân. Đổi thay hình thức thưa các vị, tốn có 5 phút thôi, mua một cái dao cạo, tốn 5 phút cạo tóc là thành một thầy tu và thành một sư cô, không phải khó. Thế nhưng mà sống được với đạo mới là chuyện đáng nói. Anh đổi hình thức có nghĩa gì đâu. Thậm chí người ta đổi hình thức để làm cái chi? Thưa quý vị, bây giờ người ta đổi hình thức để làm một việc nó vô cùng đơn giản là thay vì đầu tư kinh doanh người ta sợ lỗ, cho nên người ta đầu tư làm người tu nó không có bị lỗ lã. Các vị có biết điều này không? Cho nên nước Việt Nam tràn đầy. Thế thì thưa các vị, cái điều thể ngộ được đạo rồi thì các vị ở trong cái điều kiện các vị đang có là một cư sĩ, là một người bình thường giữa trần thế, tu cùng không tu mới quan trọng, chứ không phải là các vị làm thầy tu hay là sư cô gì đâu. Làm thầy tu, làm sư cô chẳng qua đó là cái duyên đạo nó đến, chúng ta phải làm cái vai trò của người gánh vác Phật sự, làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn nó sáng bừng trong cuộc đời này, để cống hiến năng lượng giác ngộ của Đức Phật cho bao nhiêu con người. Là một thầy tu, là một sư cô, là biểu tượng đạo đức giữa trần đời nhé. Phải xứng đáng để cho người ta quy kính là một nè, nương về tu học là hai, giảng dạy Phật pháp thì người ta tu tập là ba. Nếu không làm được điều này, thưa các vị, mình nhiều lắm là khoác cái manh áo kiếm sống qua ngày cho vui thôi, chứ còn không làm gì hơn được nữa cả. Thế thì có khi làm ô uế lớp áo của Như Lai à. Cho nên các vị đừng có trốn vào vai trò làm cư sĩ của mình, đừng có nghĩ rằng phải làm ông này làm bà kia. Thưa không, tôi chưa hề khuyến khích ai xuất gia cả. Nói như thế thì có khi nó phản bội với dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Nhưng mà thưa không, thưa các vị, là một người tu, cái vai trò nó vô cùng là quan trọng, chứ không có đơn giản như ta tưởng là cạo tóc là người tu để gieo duyên, rồi kiếp sau ta sinh ra cái ta làm thầy tu. Có khi tu phất phơ, chủng nhân lành không gieo đủ, kiếp sau coi chừng không có được thân người nữa, chứ đừng nói có được một hình thức của một người tu. Cho nên hãy cẩn trọng điều này. Và cái câu kinh ở đây là, thưa các vị, khi thấy được đạo rồi, cái điều vô cùng quan trọng là các vị làm thế nào các vị sống cho được với cái năng lực tâm nhận biết chói sáng hiện tiền của các vị. Chứ không phải là mình lăng xăng, không phải là mình chạy vài, không phải là tất cả những xuôi vũ đuôi ông thầy A, thầy B, nghe vị thiền sư đầu trên sống dưới gì, hay cái rồi mình chạy theo, mình xin cho tôi sờ cái dạng áo, xin ngài so đầu giùm tôi. Thưa không cần. Thưa đại chúng, là cái đầu của tôi tới hôm nay chưa có một thầy lớn rồi so đầu tôi được hết, không hề đưa đầu tôi cho ai thọ ký hết, tôi thọ ký cho tôi. Nói thì nó rất phách lối nhưng mà điều đó đúng, thưa các vị. Cái năng lực tâm giác ngộ các vị tự nhận ra chứ. Đơn giản một điều là buồn, là giận, là ghét, là thương, là phiền não, bất an nơi trái tim của các vị, ai nhìn được? Thưa, không có nhà tâm lý học nào nhìn ra được những cái điều sâu kín trong tâm thức ta. Các bậc thánh thì tôi không biết, nhưng mà các vị thầy trên hành tinh này chưa ai có thể nhìn được tâm thức của các vị đang buồn, đang giận, đang thầm thì, đang nguyền rủa người ta. Thậm chí như vậy người ta cũng không nhìn được đâu. Thế thì chỉ có Phật nơi chính nội tâm các vị nhìn ra mà thôi. Thế thì mắc gì mà mình không nương vào Đức Thế Tôn nơi tự tâm của mình để sinh khởi Bồ Đề Tâm và tự làm thăng hoa đời sống mình. Mình tu thưa các vị là để cởi trói cho đời sống mình, để bớt làm nô lệ đi, chứ không phải tu rồi làm nô lệ cho ông thầy A thầy B nào cả. Đừng có gắn đời mình vào bất cứ vị thầy nào. Hãy đứng trên hai chân của mình vô cùng là kiêu hùng. Hãy chịu trách nhiệm về đời sống tu tập của mình. Và điều này Đức Phật dạy chứ không phải riêng tôi nói đâu thưa các vị, là người vô cùng mạnh mẽ chịu trách nhiệm về đời sống mình. Tôi làm nên tội thì tôi bằng lòng, tôi chấp nhận những cái điều vụng về tôi đã làm. Còn nếu tôi làm ra phước điền, tôi tạo vô vàn thiện nghiệp thì cũng không cần ai khác, thiện nghiệp nó tự cất được tôi đó. Tóm lại thưa các vị, thấy được ánh sáng chánh pháp, ngộ được bản tâm Phật của chính các vị rồi thì người nó đủ hùng lực để tu, đủ hùng lực để xây dựng đời sống mình. Còn nếu các vị vẫn còn lang thang lướt lướt, chạy đầu trên sống dưới để xin xỏ người ta, xin xỏ chút thương yêu, xin xỏ chút niềm tin, thế thì cả một đời ta chỉ làm được việc là chạy theo đuôi người khác mà thôi. Thế thì rất là tội cho một kiếp phù du. Nghìn sông nước lắng trăng in bóng, hoa nở khắp nơi rực sắc hồng. Hai câu này nó mang cái hình tượng rất là thi ca. Khi ngàn con sông mà không có dậy sóng thì trăng liền hiển bóng, phải không? Và khi đó qua tâm thức của các vị mà nở ra rồi thì nó sắc hồng, nó đỏ rực, chứ không cần phải tô son chút phấn gì nó mới đỏ. Thế nào là nghìn sông nước lắng trăng in bóng? Thưa các vị, những cái sao động bất an nơi tâm thức các vị nó dịu đi, nó lắng đi, thì cái năng lực nhận biết của các vị nó tỏ sáng chứ không có cần làm cái gì thêm cả. Và mức độ cạn nhất là thế này, mình nâng tâm thức mình nó lên đến một cái mức độ nào đó, một cái chừng mực nào đó. Thế thì cái năng lượng của thập phương chư Như Lai nó tương ứng với tầng tâm thức của các vị. Cái sự gia bị của thập phương chư Phật nó đến liền với các vị, chứ không cần phải nhập đầu lục cục rồi xích so nó trà khấn khứa vậy đó. Lời khấn mỗi sáng, lời khấn mỗi tối để làm chi? Có khi không phải để cho thần linh nghe đâu nha, mà để cho các vị nghe, để cho từng tế bào của các vị nó sống động lại, để khắc vào lòng những điều này, để tác ý vào thân tâm của các vị. Chứ mình đừng tưởng mình khấn rồi thần linh nghe không, chứ không. Cái quan trọng là các vị nói để cho tâm thức các vị nghe, các vị nhủ lòng các vị để cho đời sống các vị nó dâng lên. Thử làm một điều là các vị dặn lòng rằng sáng nay đúng 5 giờ phải dậy, tắt đồng hồ đi đừng để nó báo thức. Các vị sẽ vô cùng kinh ngạc là tự nhiên gần tới 5 giờ các mình thức giấc. Tôi biết các vị thử điều này chưa, nhưng mà riêng tôi thử rồi. Không phải ở đây đâu nghe, ở đây quen giờ thì nói làm chi qua Úc à. Tức là bên đây chúng ta ban ngày có phải không, bên kia là ban đêm. 9 giờ mình thấy đồng hồ bên Úc nói 9 giờ là ngủ ngay và ra lệnh thức tỉnh. Mi phải thức dậy đúng 5 giờ. Không thức đúng giờ mới biết tôi trừng trị một trận. Và thưa các vị, gần đúng 5 giờ nó thức liền. Có cần ai kêu? Lòng nhủ lòng thôi. Thế thì thưa các vị, mỗi sáng mỗi tối mà ta khấn thầm, ta phát nguyện để làm chi? Để nhủ lòng, để dặn mình thôi, chứ không phải là dặn ai. Mà cái điều kỳ lạ là khi các vị nhủ lòng các vị dặn các vị, cái năng lượng tâm thức phát sóng thì nó lại tương ứng với năng lượng lành của thập phương chư vị Bồ Tát và chư Như Lai. Ngàn con sông, ngàn cái giếng, ngàn cái hồ mà lặng, mà lắng, mà trong, thế thì trăng đều rọi bóng. Cũng thế, tâm thức các vị có một độ lắng nhất định nào đó thì các vị không cần khẩn cầu, chư Phật cũng hiện ra trong tâm các vị. Chư Phật bên ngoài tương ứng với chư Phật bên trong của các vị. Khi mời được năng lực nhận biết tỏ sáng nơi tâm các vị thì Đức Thế Tôn đang ngự nơi tâm thức của các vị. Phật tự hữu ai chẳng có. Nếu các vị không có vị Phật tự hữu thì các vị làm sao sống được giữa trần đời? Bản chất bên trong các vị mà không có vị Phật thì làm sao buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn vừa giấy là các vị liền thấy. Cái năng lực nhận thấy chính là Phật của các vị chứ không có gì khác cả. Chạy khắp mười phương để đi tìm, thưa các vị, không có vị Phật nào mầu nhiệm, hiển linh, tỏa sáng, lực dụng vô cùng mạnh bằng vị Phật nơi nội tâm của các vị cả. Phật bên ngoài không bằng được với vị Phật sống động nơi chính các vị. Thế mà chúng ta lại không dám tin vị Phật của chính mình. Chúng ta là không có năng lực mời Phật của mình cứu mình, mà chỉ ngửa tay xin từng chút phước lành của các vị thần linh bên ngoài, thậm chí ngửa tay xin thiên hạ đồ trên xuống dưới mà người ta cho, thì thưa các vị, nó vô cùng là già sẻn với họ, không cho các vị một cách rộng rãi phong phú đâu. Chỉ có Phật của chính các vị mới tặng hết cho các vị đầy châu báu thôi, chứ còn không có ai bên ngoài cho các vị châu báu như vị Phật tự tâm của các vị. Tóm lại, cái bài kệ kiến tánh này tặng cho chúng ta điều thứ nhất là niềm tin vô cùng vững chắc nơi chính Phật của các vị. Điều thứ hai, các vị mà thấy được vị Phật của chính mình rồi thì các vị sẽ không còn tất tả ngược xuôi, không còn chạy vại, không còn ốm yếu, không còn là kẻ ăn mày nữa. Các vị trở thành hoàng đế của chính mình. Và điều cuối cùng thứ ba xin nhắc nhau, thưa các vị, chắc cũng nên nghỉ chứ, 8:30 rồi kia. Khi chúng ta thấy được vị Phật của chính tự tâm ta rồi thì các vị có quyền ứng dụng cái việc tu tập ngay trong đời sống của các vị, ngay nơi từng thân phận của con người, chứ không cần trốn chạy đi đâu cả, không cần cầu cạnh ai cả, cũng không cần thay đổi bất cứ cái điều gì đời sống bên ngoài của các vị cả. Đây là việc thứ nhất, học một bài kệ. Việc thứ hai chúng ta nói về cái con đường hành trì đi. Những đặc tính của con đường hành trì, điều thứ nhất là nó thiết thực. Điều thứ hai là nó đơn giản. Điều thứ ba là nó hiệu quả. Điều thứ tư là nó dễ ứng dụng vô cùng. Và điều thứ năm là nó phi tôn giáo luôn nữa. Đây là con đường hành trì, mình muốn chia sẻ điều này. Nếu nó dài dòng hơn, nó mất nhiều thì giờ xuống sáng chịu, tại yêu cầu mà. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái pháp tu của chúng ta đi vào con đường thiền tập nó vô cùng là thiết thực. Tại sao nó thiết thực vậy? Không bắt các vị niệm Phật, niệm trời, không bắt các vị cầu xin về cảnh giới nào nhé. Các vị có cầu xin về Tây Phương, Đông Phương gì đâu. Nó đơn giản một điều là nó ngay bây giờ ở đây, ngay nơi tâm buồn phiền, giận tức, bất an của các vị, ngay từng cái phiền não của các vị nhận diện đó, không thiết thực là gì. Và khi mình làm được một điều là nhận diện từng phiền não, thì từng phiền não này nó rơi rụng. Thiết thực hơn nữa là khi ta thấy phiền não thì ta là cái thấy, phiền não là đối tượng bị thấy, là cái bên ngoài ta, nó không dính gì với ta cả. Nó phải như vậy thôi, không khác. Thử làm đi, ta thấy. Thế thì, thưa các vị, không hề có một cái hứa hẹn rằng anh đi tới cuối đường hầm, anh mới thấy ánh sáng, mà ánh sáng có mặt liền lúc anh hành trì. Thế thì, thưa các vị, chưa có một pháp hành trì nào tuyệt vời bằng con đường tu của Đức Thế Tôn bày cho chúng ta cả. Vô cùng thiết thực. Thứ hai, đơn giản. Đơn giản không? Quá đơn giản. Không có cầu kỳ, không có nhiêu khê, không có đòi hỏi các vị phải sắm sanh lễ mễ, không có đòi hỏi các vị phải sắm bộ y bộ áo gì ăn mặc mới có thể tu tập được. Không, người ta học võ thôi người ta còn phải sắm đồng phục, còn mình có cần sắm đồng phục để tu không? Cũng không. Sở dĩ mặc áo tràng để cho nó đẹp ra thôi, chứ cũng chẳng phải mặc áo tràng là tu gì cả, có phải vậy không? Để cho nó lịch sự thôi. Thế thì thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản. Rồi các vị quy chiếu vào pháp hành trì hiện thực nữa là các vị thấy từng cái buồn, cái giận của các vị nó sinh khởi, các vị chỉ cần nhìn, nhận diện nó thôi, không làm gì thêm. Thế không phải đơn giản là chi? Rồi nếu đi vô cái con đường thiền tập, niệm hơi thở thôi, đơn giản là nhiêu khê. Hơi thở là cái tự có, là các vị chỉ cần nhận biết hơi thở đi vào đi ra thì không có gì đơn giản bằng nữa. Không cần sắm một sâu chuỗi để lần, phải không? Không cần phải thiết một cái tượng Phật để ngồi đó ngắm nghía. cũng không cần có một cái chùa, không cần mất 2 tiếng đồng hồ đến một cái trung tâm nào cả, nó ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay nơi thân tâm của các vị. Thế thì không đơn giản là gì? Có đòi hỏi gì đó? Điều thứ ba, hiệu quả. Hiệu quả hay là không? Thưa, rất hiệu quả. Ví dụ như các vị niệm thân hành, các vị niệm hơi thở, các vị niệm cảm thọ, hay là các vị niệm tâm hành của các vị. Niệm tâm hành là từng cái buồn, giận, ghét, thương, từng cái sự suy nghĩ ồn ào, nó sinh, nó diệt, thì các vị nhận diện đó, thì nó liền bốc khói bay đi. Khi ta thấy nó thì nó là cái bên ngoài ta, chứ không phải là ta. Ta là cái năng lực thấy, chứ ta không hề là cái bị thấy bao giờ. Cái chuyện này nó phải như vậy thôi. Và kỳ thực nó đúng như vậy, chứ không khác được. Chắc như vậy thôi. Có những việc nó không chắc chắn, nhưng mà việc này rất là chắc chắn. Khi tôi thấy các vị là cái đối tượng bị thấy, mà tôi là chủ thể thấy, đúng không? Tôi thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương, thì cái buồn, giận, ghét, thương là cái đối tượng. Đối tượng là cái chi? Bên ngoài tôi, chứ nó không phải là tôi bao giờ. Tôi là năng lực thấy, tôi không hề là cái bị thấy. Thế thì pháp môn này nó vô cùng hiệu quả. Thấy phiền não thì anh không phải là phiền não rồi. Thấy buồn, thấy giận thì anh không phải là buồn, giận rồi. Thấy cái thất vọng của tôi thì tôi không phải là thất vọng rồi. Tôi là cái thấy. Thất vọng là cái bị thấy, là cái trạng thái, là cái cảm thọ sinh ra trong tôi thôi. Chuyện này nói như vậy thôi, không thể khác được. Thế thì nó vô cùng hiệu quả. Và điều thứ tư, nó ứng dụng dễ hay là khó? Từ khi ta không thích ứng dụng, từ khi ta thích luyện đời mình để cho nó chìm vào vô thường, để nó mất biến vào cái chốn khổ ải trần lao thôi. Chứ nếu ta ứng cứu đời sống mình thì ta thực tập, nó vô cùng là dễ ứng dụng thôi thưa các vị. Chẳng cần đòi hỏi một lý do nào cả, chẳng cần đòi hỏi phải tốn tiền tốn gạo gì cả, cũng chẳng cần đòi hỏi là ai thọ ký cho ta cả. Mình mang cái xác mình lên trên Hy Mã Lạp Sơn, nhờ một vị sư lạt ma nào đó sờ đầu thọ ký, thì nó vô cùng khó, có phải không? Và tìm được một vật thánh tăng để chứng nhận rằng mình tu thế là đúng là sai thì nó đâu có phải dễ đâu. Trần gian này tìm được thánh tăng đâu có dễ. Thế nhưng mà nương vào thánh giáo của Phật, nương vào điều Đức Thế Tôn đã dạy mà ứng dụng, thưa các vị, vô cùng là đơn giản. Không cần tìm tòi, không cần nhập công, không cần mất sức, càng không mất tiền. Đòi hỏi các vị là phải cúng 100.000 rồi các vị mới ngộ đạo, thì mình của đâu mà cúng? Phải làm được một cái chùa rồi mình mới tu được, thì của đâu làm được cái chùa? Hoặc là đòi hỏi là tôi phải giả từ ông chồng tôi phải cắt khỏi đời sống gia đình tôi mới tu được, thế thì cái chuyện đó nó càng khó nữa. Nhưng mà có đòi hỏi gì các vị đâu, ứng dụng cùng không thôi, chứ còn các vị thấy là không hề có một cái yêu cầu nào đặt ra nơi tự thân chúng ta cả. Điều thứ tư, phi tôn giáo, nó không hề mang cái màu sắc gì của đạo Phật, đạo Chúa, đạo Lão, không bắt các vị phải làm cái chi để các vị ngộ được điều này. Nó là cái hiện thực vô cùng ngay nơi thân tâm các vị. Các vị tu cùng không tu, chứ không có nghĩa rằng là ta phải quy y Phật ta mới tu được điều này. Càng không phải là phải cạo tóc làm thầy tu hay là làm bà sư cô gì mới ngộ được điều này, mới tu được điều này, phải không? Không hề mang hình thức tôn giáo nào. Càng không có cái chuyện là đội mũ hiệp trưởng mang hia và khoác y hồng điều, hoặc là bài binh bố trận như hát cải lương mình mới tu được cái điều này, chứ không. Không đi đến một cái trai đàn chẩn tế nào để có thể thể ngộ được điều này để tu. Cho nên thưa các vị, loại hết hình thức tôn giáo ra. Và Phật giáo nơi đất nước này, thưa các vị, càng ngày phải đi vào chiều hướng này nhé. Cái điều vô cùng dễ hiểu là các vị hình dung rằng nếu tổ chức một khóa tu nơi một cái chùa, chắc gì có được ngàn này Phật tử tới tham dự. Tại sao? Người ta nghe cái chùa kia, chùa nọ, cái họ dị ứng mà nói cái chùa đó, ông thầy đó vớ vẩn, làm sao tới đó tu được. Chúng ta bị dị ứng với chùa nọ chùa kia. Rồi thưa các vị, thậm chí là nếu không phải là người Phật tử, đó là đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Kitô, đạo Hồi giáo, người ta cũng vô cùng dị ứng với những cái chùa, người ta đâu có ghé làm chi. Nhưng mà tổ chức những khóa tu nơi những cái trung tâm công cộng thế này thì thưa các vị, vô tội vạ cho tất cả những người không tôn giáo đều ghé đi tu được. Có khi người Kitô mà cũng ghé đi tu được. Thế thì thưa các vị, cái ví dụ cạn nhất đó là khi ta tổ chức một khóa tu mà nó không liên hệ đến chùa chiền tự viện, không có liên hệ đến một cái tổ chức tôn giáo nào, thì người ta dễ đến hơn là một cái tổ chức mang cái hình thức một cái tông môn. Thì từ điều này mình hình dung là chân lý đầu tiên nó không có tên nha, không phải là của đạo Phật, của đạo Chúa, của đạo Hồi, của ông thầy A, thầy B, của vị thiền sư nọ, vị thiền sư chi cả, mà trình độ tâm linh người ta tiến đến một cái mức độ nào đó, thể hội được cái điều đó, thì người ta đạt đến cái chiều kích này thôi, chứ không phải là mang hình thức gì tôn giáo cả. Thế nhưng mà do vì tâm thức của chúng ta nó nặng nề về hình thức là một, tâm thức của chúng ta nó ốm yếu là hai, cho nên chúng ta rất là cần những cái tổ chức tôn giáo để tựa vào. Do vậy cho nên các vị thiền sư trong quá khứ họ thường mượn danh hiệu của tôn giáo, danh hiệu của tông môn, họ bày ra lắm chuyện để làm cái chi vậy? Kinh văn Đức Thế Tôn gọi là như nắm lá vàng dỗ con nít khóc, cầm cái chiếc lá vàng đó, đây là vàng thiệt nhưng mà đâu phải vàng thiệt, vì tâm thức của em bé nó còn quá thơ ngây cho nên dụ dỗ nó mà thôi. Chứ kỳ thật là thưa các vị, bản chất của chân lý nó không hề có tên của một tôn giáo nào cả. Và các vị nhìn lại pháp môn hành trì của Phật ơi, các vị nhận biết hơi thở vào là thế nào mang tôn giáo gì? Không, không có tôn giáo gì trong đó cả. Hơi thở của các vị nó là một thực tại. Thân các vị là cái chi? Là một thực tại sinh động, ai cũng có thân cả. Thế thì ta chỉ cần niệm năng hành là đem năng lực nhận biết phủ toàn thân ta, thì nó có cái tính tôn giáo nào trong đó? Nó đơn thuần chỉ là một sự thực tập mà thôi. Cái đạo lý tu tập thưa các vị, nó loại trừ tất những hình thức tôn giáo nghe. Sở dĩ có hình thức tôn giáo để làm cái chi? Để làm cái chi? Để nuôi sống một số giáo sĩ nghe. Để nuôi sống một số giáo sĩ, để làm thành một tổ chức, để cho có uy thế, để mở rộng được cái thế lực tôn giáo, để có một cái tập thể như bao nhiêu tập thể giữa trần đời, để có thể ăn nên làm ra, để có thể xây chùa, những nhà lam vân vân. Đó chẳng qua là những hình thức, nó có một sự đóng góp nhất định của nó. Nhưng mà đi vào cái chiều kích thâm sâu sự tu thì thưa các vị, không hề có cái tính tôn giáo nào trong tự thân nó cả. Thậm chí các vị đọc vô lời dạy của Đức Phật trong quá khứ, không hề có cái tính tôn giáo gì ràng buộc trong đó cả. Hãy đọc Đức Phật và Phật Pháp, Ngài Narada, Ngài tổng kết về những sắc thái đặc thù đáng trân quý đạo Phật, trong đó có phần này đây, phi tôn giáo. Nếu nói có một tôn giáo nào mà phi tôn giáo, phi thần linh, phi giáo chủ là đạo Phật thôi. Không hề tô son đánh phấn sùng thượng vị giáo chủ. Đây là những đặc tính trên con đường hành trì mà ta hãy nhận ra. Đặc tính nó vô cùng đặc biệt. Tóm lại, thưa các vị, duyên may vô cùng lớn ta đến được với đạo Phật, nếm được hương vị của pháp hành trì. Các vị nên giải trừ bớt những cái cố chấp của các vị về tính tôn giáo. Các vị nên ứng dụng những điều Đức Phật dạy vô cùng thực tiễn vào đời sống của chính mình, lấy bớt đi những cái cồng kềnh về hình thức chấp trước của chúng ta đối với tông môn pháp phái. Có khi mình quy y với một truyền thống tông môn, cái rồi mình nặng nề, mình chết cứng trong cái tông môn đó. Và dường như những bậc thầy khai sơn lập phái, các ngài rất nhẹ nhàng với cái tính tông môn. Nhưng mà đời thứ hai, đời thứ ba, dần dần các người ta trở thành càng ngày càng rất là nặng nề với cái tính tông môn. Đời của ngài Lục Tổ Huệ Năng dẫn chuyện xưa thôi, chứ nói chuyện gần đây thì có khi nó đụng chạm nhau mất lòng. Lục Tổ Huệ Năng xuất hiện đồng thời với ngài là ngài Thần Tú. Ta thử hình dung rằng là chưa hề có cái tình trạng chia rẽ phân hóa kỳ thị lẫn nhau nghe. Ngài Thần Tú một hơn, ngài kêu đệ tử vô cùng thân tính là ngài Chí Triệt, ngài nói này Chí Triệt à, ông nên đi về phương Nam đảnh lễ Lục Tổ Huệ Năng mới học đạo. Chí Triệt nói giờ bạch thầy, thầy là một bậc thầy lỗi lạc, được triều đình Võ Tắc Thiên tôn phụng là một vị quốc sư của đương triều, Nơi miền Bắc Trung Hoa, thầy lỗi lạc và ai cũng suy tôn ngài là để thất tổ. Thế sao thầy lại biểu con đi về phương Nam học đạo ở Huệ Năng? Ngài Thần Tú nói không đâu, ta đành rằng trưởng thành trong sơn môn, thông thạo kinh văn, lão thông luật tạng, là một bậc thầy lỗi lạc về học vấn, cũng có năng lực tu và cũng có đạo hạnh, cho nên được ba triều đại của nhà vua tôn trọng làm quốc sư. Nhưng mà ngài Huệ Năng vốn là một bậc Bồ Tát tái lai, có được vô sư trí. Ta tiếc rằng ta phải ở đây để nhận sự cúng dường làm đạo và dạy dỗ người tại trung tâm thành phố này, cho nên không có điều kiện về phương Nam học đạo. Ông hãy thay ta về trong pháp hội của lục tổ Huệ Năng học những cái điều vô sư trí để về truyền lại cho ta. Thế thì các vị thấy, những bậc thầy khai tông là phái, không kỳ thị là một, lòng khiêm tốn là hai, sai đệ tử mình đi học về truyền đạt lên điều đó cho mình là ba. Thế rồi đời thứ hai, thưa các vị, là ngài thành hội đệ tử của Huệ Năng, thì ngược về phương Bắc lập một cái đàn tràng và mở ra những cuộc pháp chiến tranh biện về cái ngôi vị tổ sư là đệ lục tổ phái của Huệ Năng chứ không hề là của Thần Tú. Miệt thị truyền thống thiền của Thần Tú là truyền thống thiền, không phải là truyền thống kiến tánh thành Phật, đốn ngộ thành Phật, và trở thành rất là nặng nề kỳ thị về tông môn pháp phái. Ông làm cái đó để làm chi? Dành cái ngôi vị tổ thứ 6 về cho lục tổ Huệ Năng để làm gì? Để mình lên làm tổ thứ 7, đơn giản vậy thôi. Cho nên thế hệ thứ nhất của các bậc thầy khai tông lập phái, thưa các vị, vô cùng là khiêm tốn, không có tính kỳ thị chia rẽ. Nhưng mà đời thứ hai, đời thứ ba thì hắn tô son đánh phấn thầy của hắn là tổ đó, để làm chi vậy? Thầy mình là tổ thì mình làm tổ thứ hai, chuyện đó là đương nhiên thôi. Trần thế này nó rối rắm là sự vụ như thế mà thôi, thưa các vị. Tóm lại, khi ta hiểu được giáo lý đạo Phật để tu rồi thì thưa các vị, ta sẽ rất là nhẹ nhàng với cái tính tông môn pháp phái. Thậm chí ta không có quan trọng là cái pháp thực tập này là chân lý duy nhất của Đức Phật, thưa không. Bản chất của chân lý là chân lý, chứ nó không thuộc về đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo chi chi cả, thưa các vị. Nó không thuộc một tông môn pháp phái nào cả. Và pháp hành trì của đạo Phật, thưa các vị, nó đi vào chiều hướng như đây. Thực tập rất là thiết thực, vô cùng đơn giản, có hiệu quả hiện tiền, và ứng dụng nó ngay trong đời sống hiện tại, và nó phi tôn giáo. Đúng đó là như vậy. Dạ, thưa mời hồi hướng. Chúng sinh